Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên ý chí chúng ta theo và đang chọn một đường giải thoát. Thì con đường giải thoát của chúng ta thì chúng ta theo với sinh đạo. Cũng người đó mà làm điều đó và bày việc đó, nhưng là cứu ta, không lợi dụng ta, thương yêu ta và đưa chúng ta trở về với bên giác. Thì lúc đó các bạn không bị mê chấp trong điện giới nữa và thật sự giải thoát toàn diện, tự chủ thắng tiến, vui trong niềm vui vô tận của Thượng Đế An Ba, ngộ Ngài trong tâm thức, sống với Ngài trong giây phút đau khổ, sống với Ngài trong giây phút lâm ly, sống với Ngài trong cái cây bút tác thi, thì thơ trôi chảy đi, đưa hồn chúng ta tiến thân, đưa hồn chúng ta tới chỗ sáng suốt, sống động. Cảm ơn vô cùng rơi lụy trên tầm bút dây trăng mật đéo, sức sướng không còn bị kẹt. Quan thông mới tắt thơ, quan thông mới có sự giáo cảm, còn kẹt thì bực bội tôi tâm quan trạch. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự quan trạch cô động của xưa kia, sự hận thù của xưa kia, toàn là một kham tù trong kham tù. Cho nên chúng ta đã lỡ gian sanh xuống thế gian, chịu tội chứ không phải hưởng thụ. Chịu tội và bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa, rồi tạo ra những cái tánh tình bất chánh trôi vùng để chúng ta tự đắc tự cao, chấp ta ngã mạng, nói tôi hiểu hết mà chẳng hiểu cái gì, phải tự trôi buộc nó chúng ta không. Cho nên ngày hôm nay Pháp Lý Vô Vi đưa các bạn đi tu học, và các bạn luôn luôn ở trong trẻ trung là một sinh viên của các càn khôn vũ trụ đã và đang học. Có lớp, có la, tiến theo tình cảnh, tiến theo trình độ, chấp nhận nơi hoàn cảnh sẵn có của chính chúng ta. Trình độ tôi mới tới đây, tôi học tới đây, trình độ ngày mai phát triển tôi sẽ học thêm. Phải chấp nhận cái gì tất cả. Thượng Đế đã ân ban cho tôi ngộ cảnh này để thức cảnh kia, vậy tôi không học, chừng nào tôi mới thức. Tôi có một ông chồng kỳ cục, năm này tôi mới thấy đây là ẩn sứ tôi. Chính cái bản chất năm nay của Ngài mới điều luyện tôi trở nên kiên nhẫn và mềm dẻo hơn, chịu đựng hơn, biết đi tìm đường trở về với Thượng Đế, biết đường tìm đường trở về với sự tu học. Trước kia tôi là một cô gái, tôi nào biết được, tôi bất chấp. Ngài trở thành tôi là một mẹ hiền trong gia đình, dù chồng tôi nói nặng, tôi không có thể bỏ con rồi được, tôi phải học nhẫn học quả, do sự kèm kẹp này mà đưa tôi nên là. Do sự kèm kẹp này mà đưa tôi nó trở về bên nhà. Rồi tôi chán đạo, tôi tìm đạo, cũng là để cho tôi có cơ hội thức giác, khai triển trong tâm thức sẵn có của chính chúng tôi. Rồi tôi mới tìm ra cái khả năng sẵn có của chính tôi, chịu đựng, nhẫn hòa. Tôi vào tôi vô cùng học mãi, tôi có một sự ngang bướng. Cũng vậy, đây là âm sư, nhờ Ngài tới độ tôi và giúp tôi mới làm sao. Một người thợ giỏi phải đối diện với cái máy hư. Nếu một người thợ giỏi không biết sửa cái máy hư, người đó không phải giỏi. Cho nên các bạn tu ở trường đạo, có đực có cái, có hay có dở, gia đình nào cũng có. Để chi để học, học cái nghề sửa chữa, rồi nó mới trở nên chuyên viên giải thoát. Nếu các bạn không chịu học cái nghề sửa chữa này thì không bao giờ đi tới chuyên viên giải thoát. Chứ học bằng chữ nghĩa, học bằng sách vở, không. Học bằng lý trí, tâm thức, đó, đúng chán rồi. Nên tiến hay nên lùi, nên bỏ hay nên ôm, đó, chúng ta mới thấy rằng cái bài học siêu diệu của bề trên đã sắp đặt và cứu ta luôn một lúc. Vậy chứ các bạn dẫn gia đình, dẫn vợ, dẫn con, dẫn chồng, rồi các bạn đi vô chùa, rồi các bạn tu được gì, cũng phục vụ cho chúng sanh là cục. Vậy chứ ngay ở nhà các bạn, có minh sư là sao? người chung đụng với các bạn, tâm đầu ý hiệp với các bạn trong lúc đầu, là người đã hiểu tất cả những tài liệu sẵn có của các bạn. Mà ngày nay các bạn sai thì phải bị sự phê bình của đối phương. Mà ai mới là phê bình? Chính là ân sư của chúng ta mới biết rõ ta và chỉ trích ta, và chúng ta phải tự sửa tự tu mới là đúng. Luôn luôn chúng ta đặt đối diện là ân sư của chính con của các bạn, chồng của các bạn, vợ của các bạn, con của các bạn cũng vậy. Chính nó mà bắt buộc bạn phải học nhận, bắt buộc bạn phải lao động, bắt buộc bạn phải chịu đựng bị người ta đè đầu 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng một ngày để đổi lấy miếng cơm manh áo, độ nhật trì tâm để hiểu, để hiểu nguyên lai bổn tánh và rõ cái sự sai lầm của chính mình. Thiên hạ nói tôi tham, nhưng mà tôi nói tôi không tham. Và tôi thanh tịnh rồi, tôi chấp nhận trong hoàn cảnh nên thấy tôi tham rõ ràng. Phải tham, bắt buộc phải tham. Không tham lấy gì đủ nuôi mấy người kia. Không tham lấy gì có sự chia sẻ. Không tham lấy gì có đắc đạo ở tương lai. Người ở cảnh đời thì tham vật chất. Mà từ sự tham vật chất và mê chấp đó, và giải thoát được cái mê chấp và cái tham đó, thì chúng ta bước qua vào đạo. Chúng ta cũng ở trong cái mê chấp và cái tham đó. Rồi chúng ta mới đi tới chỗ quân bình. Tham cả càng không vũ trụ. Chu du cả càng không vũ trụ. Rồi các bạn mới tiêu giáo, mới khỏi cực lạc. Cho nên học đạo là vô. Chúng ta đã qua rồi. Quá nhiều cơn thử thách. Chúng ta mới thấy rồi. Cái thể xác này là tạm. Vợ con chồng vợ ở thế gian cũng là phương tiện cho tâm thức tu học. Chúng ta đã nhập môn rồi. Chúng ta đã thấy rõ phải học. Phải học. Phải chấp nhận. Từ cái xấu biến nó thành tốt. Từ đống rác thành hữu dụng. Cần gì phải chạy đâu. Cần gì phải đổi thay hoàn cảnh nữa. Trong một hoàn cảnh này mà quán thông là được. Đời đi học các bạn cũng học. Nhất nghệ tinh nhất thông minh. Cái nghề làm chồng, học nhẫn, học hòa, biết sửa tâm, sửa trí, đi lên cũng là món quà quý cho xã hội nhân quả ở tương lai. Cái nghề làm vợ trở nên người vợ quý hiền cũng là món quà quý cho chúng sanh. Cho nên chúng ta học rất nhiều. Bắt buộc phải học. Tình cảnh nó tới tập. Cũng như sóng gió càng ngày càng dồn dập cho đến nỗi tôi đành phải chịu bỏ tay học nhận. Khả năng của các bạn phấn đấu và cảnh đạo, khả năng các bạn có thể kiếm đồng tiền nuôi thân, nhưng mà cái khả năng cuối cùng là giải thoát thanh tịnh và sạch sẽ. Cho nên từ ngày các bạn bước vào tu vô vi, các bạn đã nghe người truyền giáo trong thực hành và đã học nhận học quả đồng đi với các bạn từ giờ phút khắc. Rồi ngược lại các bạn lại đồng đi với người truyền pháp. Các bạn thấy các bạn đang tiến hay thục lụi? Các bạn xác nhận tôi tiến rồi. Tôi càng tiến tôi càng thấy tôi trì trệ. Tôi càng tiến tôi càng thấy tôi càng ngu muội. Đó là đại phước đó các bạn ơi. Nhiều người ngoan cố ôm cái tánh độc tài ngu muội mà cho ta là phải. Còn cái này khác. Các bạn càng tu các bạn thấy càng ngu. Các bạn tác được thi thơ, các bạn thấy càng ngu độn và chưa vơ được cái gì, lại càng phải sửa mình. Nhiều khi các bạn chán cái đạo, trời ơi đạo gì mà không giúp tôi cái gì hết. Nhưng mà chính các bạn chưa chịu học. Cho nên rốt cuộc rồi các bạn chỉ trách các bạn mà thôi. Vì chữ nhẫn trong đó nó nhiều cấp bậc, nó qua lơn lao, qua sống độc, mà nhẫn tới toàn diện mới thấy đạo màu. Trên đường các bạn đi trong một năm, đồng đi với tôi, chúng ta đập học không ít và cũng chả có cái gì phải tốn hao và lo nghĩ. Sự màu nhiệm của trời đất, người thế gian không có thể tưởng tượng, không có thể nghĩ ra được điều này. Ngày hôm nay, giờ phút này, âm thanh tôi đang truyền cảm trong tâm thức của các bạn, và sự cảm ứng đồng dự sự thăng hoa nung nấu của các bạn đang đồng hành trong giây phút thiên liên tu thiền của chúng ta đây. Chúng ta ôm lên nhau, chúng ta sống sung sướng, đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Chúng ta đã mở tâm mở trí và chúng ta chấp nhận rằng đây là trình độ của tôi. Mơ tới đây, tôi mới hiểu, tôi mới biết, tôi mới quy yêu cái nhẫn hòa, rồi tôi mới quy yêu tất cả chúng sinh, tôi mới quy yêu nền đạo căn bản trong tâm thức của tôi. Và tôi giữ lên. Tôi giữ lên nó để một ngày nào sự cấu trúc quy nguyên nó mới trở về với luật quân bình sẵn có mà tôi đã hành. Trời đất đã thương yêu tôi và xây dựng cho tôi. Ngày hôm nay tôi có một cơ cấu dương dáng vinh hạnh như cả càn khôn vũ trụ này, để đâm dự trong giờ tu học thiên nhiên, để biết đâm cha trả, để biết nguồn cội, để biết chư thanh chư tiên chư Phật, để biết Quan Âm đất thương độ tâm thức của tôi, đã biết Đức Di Lặc Long Hoa Giáo Chủ đã vì tôi cứu khổ ban vui không ngừng nghỉ. Cho nên tôi quý yêu vô cùng, càng quý yêu thì càng dòm lại được chính tôi, lỗi tại tôi trì trệ siêu dục thiêu hạnh, dũng trong thanh tịnh và sáng suốt, dũng trong buông bỏ tất cả những sự biếm víu bám víu mới là dục, còn ôm không phải dục. Ngày nay tôi hiểu rồi, dũng là anh hy sinh. Nhưng khi mà tôi đạt được chữ dũng rồi, tôi thấy gia đình tôi nó phát triển, con tôi có chữ dũng tương đồng, vợ tôi có chữ dũng tương đồng với tôi, chồng tôi có chữ dũng tương đồng, chúng sanh đều có chữ dũng. Tôi ở trong vườn hạnh cao đẹp, tôi không còn lo âu nữa lấy gì có kinh nghiệm. Tôi chỉ giữ lấy sự thanh tịnh và sung sáng suốt để tôi thăng hoa trong giây phút thiêng liêng sáng suốt của bài trình đã ăn đổ cho tôi. Bộ đầu tôi được chân điểm giúp lắm lắm sự cảm giác tiến tôi vô cùng không giới hạn. Tuần trước tôi đến đây, tuần này tôi lại đến kia, tuần sau tôi lại phát triển nữa, rồi từ giờ phút khác đều phát triển. Tôi mới thấy rằng cái luật vô cùng chưa đựng của Thượng Đế đầy đủ hết sức, phát triển đến đâu có chỗ chưa đến đâu. Cho nên người thế gian ngược lại muốn mưu cầu Thượng Đế ăn ban, muốn mưu cầu chư thật chư Phật chư tiên hướng độ, nhưng mà tâm không mở, không khác gì bầu trời đóng cửa. Cho nên tâm các bạn mở đi, mở rộng đi, quên cái chỗ eo hẹp này, mà để cho nó sông thẳng, nó rơi vào điểm thanh tịnh nhẹ nhàng nơi rộng đó, các bạn mới được giải thoát toàn. Một giây các bạn nhắm mắt là các bạn trụ tâm sở, thả lỏng đi, tâm tâm tại thế không ôm theo nữa. Tâm tâm tại thế là những bài thi để chúng ta qua, mà chúng ta đã dự thi học bài và trả bài mở tâm tâm. Ngày nay chúng ta thích, chúng ta ôm cái thức rồi sinh thế ra đi là đủ rồi. Cho nên cái cơ duyên tốt đẹp đã về với chúng ta, huynh đệ tỷ muội, nhóm này tới chung nhóm nọ đã đồng thức, huynh đệ tay nắm tay đưa hồn tiên hoa xây dựng lẫn nhau trong đêm thiền, thì chúng ta có một thiền đường lớn rộng miễn phí. Nhưng mà kỳ thật Thượng Đế có thâu tiền. Tiền chúng ta là gì? Là cái công chúng ta đã cặp mạng. Cái công các bạn tu nhiều chừng nào thì các bạn được đóng tiền nhiều cho Thượng Đế. Công các bạn càng nhiều thì đóng càng nhiều Thượng Đế, thì các bạn được học lâu cao hơn. Mà các bạn không có trả tiền thì không có lớp cao. Tiền của Thượng Đế là cái công của các bạn đó. Mỗi đêm các bạn chịu tu, mỗi ngày các bạn biết nhắc lấy tâm hồn, ta phải tu, ta phải quan thông, ta phải hòa cảm, ta phải thương yêu, ta phải biết xây dựng. Đó là cái hạnh trì của các bạn để được tiến triển. Cái công của các bạn là cái tiền đóng vào trường học siêu nhiên của Thượng Đế. Cho nên chúng ta đều ở trong định luật vay trả, tu học rõ ràng. Ở thế gian chúng ta phải trao bằng mạnh giấy, còn ở thiên đàng chúng ta phải dùng tâm thức, phải dùng công phu, công quả, công trình. Đó là tiền của các bạn đó các bạn. Các bạn thường thực hiện được công phu, công quả, công trình là các bạn đã đóng tiền cho Thượng Đế. Các bạn an tâm lo tu đi, chư tiên chư Phật sẽ dìu dắt các bạn. Càng đóng nhiều tiền thì càng nhiều vị thần lực chuyển giải cho các bạn và đổ trì cho các bạn tiến hóa. Luồng điện đó nó hóa giải và để cho các bạn tâm tương ứng và mở trí ra, khai minh thì rõ ràng. Cho nên đừng có nói rằng tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không đóng cái khoa học này, ông Thượng Đế ông dạy tôi. Các bạn ai không có công hết, có biết công phu, có biết công trình, thì các bạn thực hiện được công quả đó là cái công, là cái tiền của các bạn đóng cho Ngài. Ngài sẽ thương độ để cho các bạn trở về với bên gia. Cho nên các bạn không có nên mua vật chất mà để tôi cúng ông trời, ông trương trời đổ tôi không được. Tôi phải lấy công trong tâm tôi. Nếu các bạn không dụng công, không bao giờ mở trí. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại được nghiên cứu thêm một giai đoạn giải thoát. Giải thoát từ đời, giải thoát đạo, giải thoát trong điển giới, mới trở về thanh tịnh toàn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo Nam Châu. Tôi có một câu hỏi dùm một người bạn đạo tên là Trần Quốc Tấn, anh ngủ ở Cali. Năm nay anh khoảng 24 tuổi. Anh xin hỏi Đức Thầy là anh còn một người mẹ, mẹ anh bảo anh phải cưới vợ, nhưng mà tâm của anh á thì cương quyết muốn không cưới vợ để tu luôn, để đi theo con đường đạo, không có muốn lấy vợ. Xin nhờ thầy minh giải.
Khi hiểu được nhân quả cương quyết lo tu, đó là người khôn. Còn không chiều theo tình đời hiếu thảo thì phải thọ nghiệp, đó cũng làm vui cho gia đình được. Nhưng mà thọ nghiệp rồi sau này mình phải tự giải, nó hơi chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng. Cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ này. Mọi người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi. Đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động và phản động của gia can để cho họ thức tâm, họ mới biết trời Phật, họ mới biết ông bà cha mẹ, họ mới biết phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái chuyện mà cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng, không có ông trời nào cản, đó là luật của vũ trụ này. Nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, thì hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ trời đất mới hành hình thành được chúng ta ngày hôm nay. Và cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ban ánh sáng, ban thành ban thực phẩm hàng ngày hỗ trợ tâm thức cho chúng ta tiến hóa, thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ và đối xử với chồng, không nên hỗn ẩu và vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình trở nên tâm tối, sân si, buồn tủi, khó tiến. Những người có dịp tu và dũng ý, ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai, cũng là phục vụ quần sanh. Thay vì phục vụ có một hai người trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ mà chịu tu sau này phục vụ được nhiều người, đó là một cái ý thiện lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người một sự sáng suốt thanh trong tâm, coi chúng ta bằng lòng sử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta sử dụng lãnh vực từ bi thì chúng ta buông bỏ tình đời để chống trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đạo áo khác, sáng suốt minh mẫn hơn hồi xưa.
Tiếp tục câu hỏi của bạn đạo. Kính bạch đức thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dịch thiền đi rồi sẽ đến.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con và lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Không cần.
Chúng ta vỏn vẹn nội nuôi cái dũng khí thôi. Nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó. Đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ. Ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của các càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực, không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được, hành đứng đắn không thế nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi, thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt hỗ trợ cho thể xác này trong sự trình tiến hóa.
Thưa thầy, nhà con ở ngay đối diện với nhà quan, cứ tối thiền thì nhẹ, sáng thì nặng, như vậy có ảnh hưởng tới việc thiền lâu dài của con không?
Tại sao sáng tối nhẹ, sáng nặng được? Tâm ta lo chuyện đời nhiều nó nặng, tối ta lo chuyện đạo thấy nhẹ, đó là chứng minh chúng ta lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Ban ngày nó mới nặng, ban ngày không thế nặng nặng, nếu ban tối nhẹ thì ban ngày nó phải nhẹ luôn mới là đúng.
Đây là một câu hỏi của bạn đạo. Các con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu vô vi bị thử thách cũng nhiều, nhưng thử thách này có thể đếm như nạn hay không?
Họ nói vậy chứ. Vì chúng ta tu là đêm đêm chúng ta là người giải nạn, thành tâm tu học là đêm nào cũng giải nạn. Biết bao nhiêu nạn, không phải là 81 nạn. Cái nạn ăn bậy nói bậy là đại nạn. Phải nhớ cái đó.
Kế tiếp là câu hỏi. Kính thưa sư phụ, con đã tu được 7 năm, độ 4 năm nay, thỉnh thoảng con pháp luân thường chuyển, thì thấy giữa trung tâm chân mày xuất ra một ánh sáng bằng đầu ngón tay trỏ màu vàng, ánh như màu vàng mặt trăng. Con vẫn hít thở mà con cảm thấy không liên quan gì đến hiện tượng đó. Con thở đến lần thứ tư thì hiện tượng đó biến mất. Đến dạo này 1994 thì hiện tượng đó đã lớn lên bằng ngón chân cái. Chính kinh thầy minh giảng,
cố gắng đi tới đi, rồi nó mới hội tụ thành Moni Châu, rồi cái ánh sáng nó đi tới đâu hiểu tới đó, nó kêu bằng thức, sáng suốt lên và minh mẫn. Đi học hay làm cái gì ở đời mình có thể quán thông tự nhiên trong tâm nhắc mình nguyên lai những cái gì trước mắt mình hiểu, như cái bát cái chén mình cũng hiểu cái nguyên lai của nó từ đâu, gốc gác nó từ đâu. Hồi nào giờ mình không học mình hiểu được, rồi mình thấy cái ly cũng biết nhịn nhục, cũng chịu đựng để nhịn nhục. Mà hàng ngày nay cái ly phục vụ bất phân giai cấp trong thức bình đẳng, thấy chúng ta còn thua nó nhiều. Những cái gì trước mắt chúng ta đều phải học nhịn nhục và đã thấy nguyên lai bổn tánh mọi sự việc mới tu được, phát triển được tâm từ bi của chúng mình.
Bạn đạo Nguyễn Phước Nhung có 4 câu hỏi. Kính thưa Đức Thầy, được thấy có một số bạn đạo có nỗi u chân trán, vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, thấy ai tu tập theo pháp lý vô vi một thời gian thì đều có nỗi u, hay là người có người không?
Người nào dốc lòng tu thì sẽ có cái ân tròn giữa trán. Bây giờ chúng ta thử vô chùa xem, đã đặt ông Phật nào cũng có cái vòng tròn đó. Chúng ta đi đường lối của Phật thì phát triển cái đường lối điển quang điển khí của chúng ta tròn như vậy thì nó mới thích hợp con đường tiến hóa, có ân chứng đàng hoàng. Người không hành, người hành mà lo về đời thì hành suốt kiếp không có ân đó. Người hành mà lo về tâm thì mới thấy rõ.
Câu hỏi của một cậu bé thắc mắc. Cậu 19 tuổi, có một lần lái xe đến gặp ông Tám. Lúc trở về vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ có cầu thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh như trời giáng, làm cho kiếng và mui xe bể. Xin thầy giải đáp về hiện tượng này.
Đó là người đó không phải là cái nạn, cái chuyện mà như đó là cái nạn xảy đến cho họ. Họ phải thức tâm, phải cố gắng tu hơn. Gặp người tu mà khi gặp trong ban chứng ban nghi không phải thật tâm mà. Cho nên về biết được pháp. Mà gặp ông Tám rồi, ông Tám chỉ khuyên tu, không làm gì hơn. Thì ông Tám chỉ có tu suốt kiếp thôi, không có làm gì hơn. Khuyên tu, rồi mình nghe được những lời đó, về thực hành để tu. Thay vì nạn đến và sẽ đến, chứ không dứt khoát đâu. Không một phải một lần đâu, nó sẽ đến nhiều lần. Nạn vô, đơn chí, phước mất trùng gai là vậy.
Một ngày ta tới.
hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Một ngày ta tu là một ngày ta thấy cuộc đời vô cùng.